thế gian vinh hoa phú quý. Địa vị quyền lực của cải uy thế tuyệt đối không phải ta thông minh trí tuệ mà có thể đạt được. Không phải. Sao lại đạt được? Số mạng có. Bản thân chúng ta nên thường suy nghĩ, người thông minh hơn ta có rất nhiều. Người có trí tuệ hơn ta rất nhiều. Người có phước báo, có quyền thế hơn ta cũng không ít. Biết dùng phương pháp, họ không thua gì ta. Vậy tại sao họ không đạt được điều gì cả? Không có số này. Bởi vậy ngạn ngữ nói rằng, nhất sanh giai thị mạng, bán điểm bất do nhân. Câu nói này đã lưu hành suốt mấy ngàn năm. Nếu nói không có đạo lý, sao có thể truyền bá phổ biến như vậy? Không có đạo lý người ta sẽ chẳng nói. Mấy ngàn năm vẫn còn lưu hành trong xã hội, vẫn còn rất nhiều người nói đến. Vậy nó không phải không có đạo lý. Đạo lý của nó quá sâu, quá vi diệu, không phải phàm phu chúng ta có thể lãnh hội được. Số mạng họ từ đâu mà có? Vì sao số mạng họ có, số mạng tôi không có? Vấn đề này Phật Pháp nói rất thấu triệt. Trong đời quá khứ người ta có tu, có câu trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chúng ta không trồng sao có thể đạt được? Trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần. Chúng ta không trồng trọt, không thể có thu hoạch. Đây là đạo lý nhất định. Phước báo lớn nhất của nhân gian là đế vương. Đế vương không đơn giản. Đế vương của các triều đại thông thường đều có thể truyền đến mười mấy, hai mươi mấy đời, truyền mấy trăm năm. Quý vị biết tổ tông đó tích đức lớn biết bao. Tích đức biết bao nhiêu đời. Chúng ta quay đầu lại xem những gì trong bộ kinh này nói. Sau khi Phật A-di-đà phát nguyện, liền tu hành tích lũy công đức. Tích bao lâu? Năm kiếp. Trong ngạn ngữ nói, một vị đế vương ít nhất là trên mười đời. Mười đời, mười đời tích lũy công đức mới có phước báo lớn như vậy. Đây là bình thường. Nếu đất nước có ảnh hưởng mấy trăm năm, truyền tông hai ba mươi đời, vậy thì mười đời đó chưa đủ. Truyền thừa của các triều đại Trung Quốc nhiều nhất là nhà Chu. Nhà Chu truyền hơn 30 đời. Thành Thang truyền 31 đời, hình như nhà Chu truyền 36 đời. Hơn 800 năm. Tổ tôn của họ tích đức lớn biết chừng nào. Chúng ta tin rằng tích đức chưa đến 20 đời, họ không thể có phước báo lớn như vậy. Ba vợ của phụ thân Khổng Tử gả con gái cho phụ thân Khổng Tử. Phụ thân Khổng Tử là bình dân, mà con gái vô cùng ưu tú. Vì sao gả cho ông? Ông ta thấy năm đời trước của Khổng gia hành thiện tích đức. Ông ta phán đoán gia tộc này nhất định xuất nhân tài, đem con gái gả cho ông, gia sanh Khổng Tử. Cổ nhân tin những điều này, hiểu những đạo lý này. Nhà giàu mới nổi sẽ không lâu dài, có thể duy trì được ba đời là không tệ. Hiện nay chúng ta thì bao nhiêu nhà giàu mới nổi, đến đời thứ hai là không còn. Có người đến khi mình tuổi lớn thì phá sản quá nhiều, công ty đóng cửa phá sản, nghĩa là một đời cũng không giữ được. Đây là gì? Có đức mà thiếu phước. Họ đã làm việc tốt, tích lũy công đức, nhưng quá mỏng không vậy. Phải đức trọng mới gánh vác được trách nhiệm.